Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nam Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 2 2019. Hôm nay là ngày thứ 9 của khóa tu đầu năm tổ chức tại Thiền đường Mây Từ. Chúng ta chỉ còn bữa nay và bữa mai nữa là quý vị có thể thong dong quẩy túi ra về. Thưa đại chúng, là 10 ngày đi qua rất là nhanh. Cái vèo, các vị thấy là ngày đầu chúng ta đón giao thừa, chúng ta khai mạc khóa tu, thế rồi bữa nay là sắp chấm dứt khóa tu rồi. Và hôm qua thì chúng ta đã đi vô cái phần là giải thích tâm theo cái nghĩa của pháp tánh. Tất nhiên là có một cái câu từ kinh Đại Bát Nhã rất là hay, mình nghĩ ghi ra đây tặng cho các vị. Không thôi rồi, không có dịp chúng ta trở lại vấn đề này. Đại Bát Nhã có một câu nó liên hệ đến pháp tánh như thế này. Cái câu đầu nó là tất cả pháp đều không tự tánh. Giờ mình dịch ra tiếng Việt luôn ha. Kinh Đại Bát Nhã nha. Thứ nhất là mình nghĩ chắc cũng không có ai có gan đọc một bộ kinh này. Vậy như Ngài Trí Nghiêm mà dịch tới mấy chục cuốn thế này, các vị có thấy đó không? Ta thấy cái dung lượng của nó là mất hồn rồi, tại vì nó 600 quyển. Và mình hình dung rằng Ngài Huyền Trang, Ngài dịch mất rất là nhiều năm nghe. Ngày xưa cụ Trúc Lâm, cụ tối yếu lại hai cuốn như thế này trên cái khổ giấy A4. Mà chữ hồi xưa chữ quay Romeo đó, phải kiên nhẫn lắm mới đọc hết. Tiếc thay là những văn bản đó các thầy thường chiếu dường như cũng không có nhớ để sưu tập lại. Bây giờ tìm không ra, tức là ông cụ đã đọc mất 600 quyển Bát Nhã để tổng kết lại thành cái cua để dạy cho Đại học Hoằng Hạnh hồi xưa. Năm đó mình ra chân không mình thấy, nhưng mà mình cũng không có cái khái niệm gì về những cái văn bản kinh, cho nên mình không có cất đi. Sau này qua bao nhiêu cái cuộc đổi thay di dời, cho nên cuối cùng rồi tìm nó không ra, rất uổng. Giờ không ai có gan đọc lại 600 cuốn Bát Nhã để tổng kết giống như sư ông Trúc Lâm. Cái này lâu lâu mình đọc từ trong các bộ kinh văn, người ta trích ra sẵn một câu rất là tinh yếu rồi mình tuyển lại cho các vị để các vị thâm nhập thôi. Kỳ thực nó có một điều rất lạ nơi đây, đó là nước biển mong manh, nhưng mà nếu các vị múc lên một cốc, các vị nếm thì các vị nếm được trọn vẹn hương vị của nước biển ngay. 600 quyển Bát Nhã không có năng lực đọc, thế nhưng mà một câu kinh liễu đạt được thì có thể hiểu được nội dung của Bát Nhã. Do vậy cho nên đây là cái câu mà mình tuyển từ trong kinh văn, không biết mình đọc đâu. Là nhất thiết pháp giai vô tự tánh, là tất cả pháp đều không có tự tánh. Vì không có tự tánh nên bản chất nó là không nha. Thế là vì không nên nó vô tướng, vô tướng cho nên nó vô nguyện. Vô nguyện nên vô sinh, vô sinh nên vô diệt. Thế nên, câu dưới như là thế nên, các pháp xưa nay vốn rỗng lặng, tự tánh niết bàn. Dù cho Phật xuất thế, hay không xuất thế, các pháp vẫn như vậy. Đó là một câu rất là ngắn. Thế nhưng mà nó lại khó hiểu giống như câu thần chú. Các vị đọc, các vị thấy nó không có cửa cho mình vô, phải không? Tất cả các pháp đều không có tự tánh, vì không có tự tánh nên bản chất là không. Mình ngăn đây, mình giải thích đi. Hôm qua thì chúng ta đã nói là pháp tánh và pháp tướng nó liên hệ nhau đó. Thế là bây giờ cái câu này là câu khẳng định ngang bản chất của pháp, của mọi pháp nó không có tự tánh. Không tự tánh cho nên không có tự tướng. Ví dụ như một cái điều rất là gần gũi của chúng ta có thể dễ nhận ra là bản chất của con người rớt vào thai mẹ đầu tiên, cái hạt mầm đầu tiên nó chưa là nam là nữ gì đâu nghe. Chưa là nam là nữ gì hết. Thế rồi nó theo với cái nhân duyên, nó trưởng thành từng ngày, nó hình thành nam và nữ. Theo nhân duyên nó là theo với cái nghiệp của các vị trong quá khứ cưu mang, cho nên các vị rớt vào thai. Rồi từ cái nghiệp đung đẩy nó, các vị mới hình thành những cái cặp DNA nó phối hợp lại với nhau để nó cấu thành nam và nữ. Ngang đây thì chúng ta tưởng chừng như cái định hình của nam và nữ nó là một loại pháp đã có một hình thức cố định, đã có một định dạng nhất định. Thế nhưng mà đúng hay chưa? Vẫn chưa. Trong quá khứ thì chúng ta không hiểu điều này, nhưng mà ngay hiện tại các vị hình dung là có những con người họ làm nam có 30 năm thôi, năm thứ 31 cái họ biến thành nữ. Không phải nữ là do vì họ sử dụng phẫu thuật nghe, bản chất bên trong nó biến thôi. Điều này xảy ra rất nhiều. Đó là cái việc dễ nhận ra nhất. Rồi cái điều nó rất là khó nhìn ra nữa là các pháp sắc và không. Các vị nhìn cũng không có tỏ tường cái nào là sắc, cái nào là không nữa. Tại vì bản chất nó không có cứng ngắc, không có cố thủ. Cái này là sắc phải hoàn toàn sắc, cái này là không phải hoàn toàn không. Ví dụ ánh sáng mặt trời, năng lượng của mặt trời phóng đây sưởi ấm chúng ta là sắc hay là không vậy? Là không nghe. Các vị hình dung rằng là tia nắng nó không có sắc màu, không có âm thanh, không có mùi vị, không chụp hình được. Thế nhưng mà rớt xuống hành tinh này thì nó tạo thành sắc nghe. Cái không của năng lượng của hơi ấm đó làm cho bông hoa nở ra, làm cho cây cỏ trưởng thành, làm cho người sống còn. Thế thì cái biên giới giữa sắc và không mình nhìn không ra, ngoại vi rồi. Nội vi đó là trong tự thân của các vị nhìn không ra sắc và không luôn nghe. Nước này là sắc hay là không? Sắc, phải không? Thế mình uống vô thì nó biến mất, trở thành không. Từ cái không nó làm thành cái chi? Làm thành sắc, nó làm thành cái năng lượng, nó làm thành sự sống, nó làm thành máu vận hành, nó đào thải độc tố trong cơ thể. Thế thì sắc với không nó không có biên giới. Do vì bản chất nó là không cho nên nó có thể chuyển từ cái điều này sang điều khác, rất ư là dễ hiểu là như vậy. Rồi thưa các vị rằng là ví dụ như cái điều dễ hiểu thứ hai nữa là thế này. Các vị hình dung rằng là thầy Phước Tỉnh là sắc hay là không? Sắc chứ. Nhìn rõ ràng chụp hình được. Thế rồi lời nói của thầy là sắc hay là không? Đâu có chụp hình được. Bây giờ thì người ta vinh vào cái cớ là thâu văn được, nhưng mà kỳ thực thưa các vị, với cái điều kiện chưa có máy móc chi thì dù tôi nói bao nhiêu thì nói, nhưng trả về hư không biến mất. Thế nhưng mà bây giờ người ta nhìn ra cái điều đó là có thể thâu âm lại được. Thế nhưng mà trong quá khứ ấy, thì lời của Thế Tôn nói nó không thâu âm được, nhưng mà nó có hay là nó không vậy? Tại vì nó dính vào tâm thức của các thầy tỳ kheo, các vị A-la-hán nhớ lại là thế. Rồi từ cái có thuyết pháp Thế Tôn thành cái không đến cái không gian là trở thành cái có nơi tâm thức của các thầy tỳ kheo. Thế là từ các thầy tỳ kheo, thưa các vị, không thấy nó đâu cả. Lời Thế Tôn không thấy trong não, trong cơ thể của các ông. Thế rồi các ông lại ghi chép lại, kiết tập lại. Thì từ cái không của các thánh A-la-hán nó thành cái có, là những quyển kinh chúng ta đang học. Cho nên thưa các vị, nhìn ở bên ngoài thì các vị thấy biên giới sắc và không chúng ta không dám định được, tức là không phân biệt được. Nhìn vào tự thân thì các vị thấy cái sự chuyển biến của sắc không mình cũng không thể đo được nghe. Không có theo dõi nó, có nó chuyển biến từ bao giờ, nó từ sắc nó chuyển qua không như thế nào, nhìn không ra. Thế rồi ở tầng sâu thẳm hơn nữa, các vị nhận diện coi là cái buồn, cái vui của các vị, cái giận dữ, bất an, các vị là sắc hay là không? Thế nhưng mà nó chuyển thành cái có đó, nó làm cho mặt mình tím tái, nó làm cho lời nói mình lập vập, nó làm cho mình có hành động thô tháo hoặc là ngôn ngữ mình nó xúc phạm người. Tệ hơn nữa là nó làm cho tay chân mình cử động rồi mình làm tổn thương người nghe. Thế thì cái không qua cái sắc trở lại cái không, thưa các vị, nó là một cái vòng tròn, nó biểu hiện rất nhiều cái dạng nhưng mà người ta không nắm bắt được, không theo dõi được nó, không biết cái bước đường nó đi ra làm sao. Điều này cái minh chứng thứ nhất là bản chất của nó vốn là không có tự tánh, nó tùy vào nhân duyên thôi nghe. Nhân duyên thế này tác động thì nó thành cái này, nhân duyên thế này tác động thì thành cái khác, cũng là nước. Thế nhờ nhân duyên nó quá lạnh thì nó thành cái chi? Thưa các vị, nó có thể thành những cái mũi nhọn giết người được. Những cái vùng tuyết đổ, miền Đông Hoa Kỳ, những cái sợi tuyết nó nhọn thế này này. Các vị biết rằng nó rất nguy hiểm chứ. Đi ra mà nó buông tay, nó rớt từ trên cây xuống là nó rớt ngay đầu mình thì thủng á chứ. Tại vì nó quá ư là sắc, chứ nó đâu có phải hiền đâu. Thế thì cũng nước. Ở xứ lạnh thì thưa các vị, mình thò tay vô thì nó rất là lạnh. Ấy vậy mà nếu là đun sôi nó, thò tay vô thì chuyện gì phát sinh? Bỏng. Rồi cái sự tiếp xúc của các vị cũng không hề có biên giới giữa nóng và lạnh đâu nghe. Ví dụ như các vị thò tay vô, các vị ngâm vô nước lạnh khoảng 5-3 phút, tức là ngâm vô nước đá không độ đó. Rồi các vị lấy ra, các vị đưa vô nóng thì các vị có cảm nhận được nóng không? Dạ không, chưa cảm nhận được nóng. Từ cái điều này chúng ta có một cái nhìn, thưa các vị, dường như mọi pháp nó là nhân duyên thay đổi. Từ cái tác động bên ngoài nó chuyển thành từ cái này qua cái kia, cho nên bản chất của nó là rỗng, là không có tự tánh, không có cố thủ bản ngã chấp trước gì bên trong nó cả. Do vậy cho nên nó tùy vào duyên, nó có thể vận hành, nó có thể thay đổi, nó có thể biến dạng từ thể lỏng của nước thành thể rắn của một tảng băng. Điều này các vị nhìn vào các pháp nhân gian này, nó đều đi vô cái chu kỳ vận hành như vậy cả. Đó là mình nói các pháp ngoại phi nghe, các pháp bên ngoài. Các pháp bên trong tâm thức của các vị, như là buồn, như là giận, như ghét, như thương, như là phàm tâm, như ác pháp ấy. Bản chất của nó không có tự tánh nữa. Nó không phải là cố định hoàn toàn. Một con người ác không thể họ ác luôn từ lúc mới sinh cho tới già tới chết, không có. Cũng vậy một con người lành thiện nó chưa chắc gì họ lành thiện luôn tới già tới chết. Tại vì bản chất nó vốn là không tự tánh, cho nên nó có thể thay đổi tùy vào cái mức độ nhân duyên ba bên mới biết tác động nghe. Có khi người ta sinh ra rất là hiền lành, bằng cái tâm thức rất là dễ thương. Thế nhưng mà trong môi trường đời sống nó quá là nghiệt ngã. Họ chịu rất là nhiều cái khốn khổ của cuộc đời, tâm lý của họ nó bị tổn thương rất là nặng, cho nên họ càng lớn thì họ càng chán đời, càng quán người, càng căm ghét xã hội, căm ghét con người. Điều này mình ở sau Hoa Kỳ mình chứng nghiệm rất là nhiều cái chuyện điên khùng của mấy em mà nó xách súng vô học đường nó giết người đó. Nó là như vậy. Thế rồi trong cái hoàn cảnh là sinh trong một gia đình rất là thiếu cái nền giáo dục căn bản. Thế nhưng mà thưa các vị, có khi có một nhân duyên gì đó nó xảy ra đối với cái con người kia, tự nhiên họ chuyển tâm hồi nào không hay. Và họ trở thành dễ thương, họ lành thiện, họ thành công, thành danh trên cuộc đời này. Đó là do những cái nhân duyên có khi rất bé nghe, rất bé. Chứ không phải là nhân duyên to tát gì cả. Thành ra mọi pháp nó không có cố định là như vậy. Từ không cố định cho nên nó đi đến cái bước là không có tự tánh này. Chúng ta hiểu nó rất là dễ. Mà nếu nó đã không tự tánh thì bản chất nó là rỗng, là không. Nó không có gì thật trong đó cả. Mỹ nó có những câu chuyện nó đáng cho chúng ta để ý. Có một cái anh chàng kia anh nát rượu. Cái từ nát rượu gì như dân miền Nam không có xài. Nát rượu là dân miền Bắc họ xài. Nát rượu là chết. Không còn gì để nói. Nát vụng. Cuộc đời tả tơi như bả hèm thôi. Cho nên gọi nát rượu. Thưa các vị, là một hôm trên con đường uống rượu về, cái ảnh té vào cái mương nước, anh chết mất. Cái nguyên nhân nát rượu là do vì là cái sự xung đột của gia đình nó đưa đến cái tình trạng đó, là mà vợ mới thôi anh. Và khi mất vợ rồi thì cái tình trạng nó xảy ra rất là tội nghiệp, đó là tự nhiên anh lâm vô cái tình trạng rất là khốn quẫn. Do vậy cho nên là anh lâm vô cái tình trạng là uống rượu để giải sầu thôi. Mà thưa các vị, rượu nó không giải sầu được đâu. Người buồn uống rượu càng buồn. Do vậy cho nên tới cuối cùng là nghiện rượu rồi chết bên một cái con mương. Và khi người ta chôn anh rồi thì cái đứa bé duy nhất con của anh nó mới 13 tuổi thôi. Và người ta đòi bắt nó về để gửi đầu kia xóm nọ cho vân vân. Đứa bé nó dạ không, bố tôi còn để lại cho tôi căn nhà, tôi có thể tự mình đi làm, tự mình kiếm sống, tự mình tồn tại được. Tôi không cần về với ai nuôi tôi cả. Thưa các vị, đứa bé nó tự nhiên nó trưởng thành phơi phới. Và cái nhà hàng xóm đó, ông chứng kiến lúc của thằng bé nó mất bố, lúc nó đi làm cật lực, rồi lúc nó đi học đi hành, rồi nó dần dần ông chứng kiến rằng là nó đậu vào đại học, nó ra trường, nó có vợ, nó có hai đứa con. Và nhìn thấy cái điều kỳ lạ rằng là dường như nó không có cái nét gì giống bố nó cả. Nó là một người đầy trách nhiệm đối với con, đầy thương yêu đối với con, đầy sự bao dung rộng lượng đối với người vợ. Ông một hôm ông quá ư là thắc mắc, ông nói cho ta có một buổi nói chuyện với cháu được không? Nói vâng, bác muốn thì cháu mời bác. Thế rồi cái điều đầu tiên ông vô nhà ông đặt câu hỏi là tại sao trong cái điều kiện như vậy, nền giáo dục như vậy, cái gen di truyền bố con như vậy mà con lại là người có trách nhiệm đối với vợ nè, có trách nhiệm đối với con nè. Và một người sống giữa xã hội này ngẩng mặt nhìn đời không có cảm thấy hổ thẹn gì bất cứ ai là sao? Bé nói dạ thưa bác, chính nhờ ông bố con nát rượu cho nên con được như thế này. Cái câu trả lời làm cho không những ông già nó ngạc nhiên mà ta cũng ngạc nhiên nghe. Tại vì trong cái môi trường như vậy thì người ta dễ bắt chước, phải không? Được nuôi dưỡng trong môi trường bất hạnh mà. Thế nhưng mà ông già cũng càng ngạc nhiên, ông nói là ta không hiểu, xin giải thích rõ. Nó nói rằng là ông có biết không, đành rằng bố tôi như vậy, thế nhưng mà cái điều tôi không thể quên là dù cho sai tới đâu đi nữa, nhưng mà khi bố tôi lết về tới nhà rồi thì cái điều đầu tiên ông làm nó không phải là ông lủi vào giường ngủ, mà ông quỳ bên giường tôi, ông nói thầm vào tai tôi một câu. Dù rằng sai, dù rằng không biết rất trời chi, nhưng mà miễn về tới nơi là phục bên giường nói một câu rằng con biết không, bố thương con nhất trên trần đời này, con là của quý nhất trong cuộc đời của bố đó. Rồi mới lăn ra ngủ. Và từ cái điều này cho nên tôi hứa với lòng rằng là tôi phải làm cuộc đời tôi thế nào để không có hổ với cái lời nhắn nhủ của bố tôi. Tôi là viên ngọc quý của ông, tôi là tất cả niềm thương yêu của ông gửi gắm. Cho nên với bên ngoài thì người ta có quyền nhìn bố tôi là một cái tên sai xỉn như vậy, thiếu trách nhiệm như vậy, tồi tệ như vậy. Nhưng mà với tôi thì bố tôi tuyệt vời nhất. Cho nên tôi phải sống thế nào để xứng đáng là người con của bố tôi, được bố tôi đặt tất cả niềm thương yêu vào tôi. Cái câu chuyện thưa các vị, nhiều cái câu chuyện Mỹ nó viết hay lắm nghe, cảm động lòng người về cái chuyện như vậy. Thế rồi ta học được bài học ở đây là thế này. Điều thứ nhất là nó có những loại nhân duyên nó nhỏ xíu thôi nghe. Ví dụ như nhân duyên của một thằng bé kia thì nhân duyên nó đâu có gì to lớn đâu. Ông già nó thì người ta nhìn bằng cái nhìn rất ư là tồi tệ. Một con người vô trách nhiệm, một con người không có bao nhiêu đồng trong xã hội cả, một người vứt đi. Thế nhưng với nó, với thằng con á, thì ông già nó tuyệt vời nhất. Tuyệt vời không phải là cái chuyện sai, chuyện chi cả mà tuyệt vời chỗ là quỳ bên giường nói một câu thôi nghe. Thế thì thưa các vị, trở lại cái điều chúng ta thưa nhau là bản chất của mọi pháp, Có khi mình khó đo lường được cái sự vận hành của nó. Có khi những nhân duyên nó tác động rất nhỏ, nhưng mà nó hình thành những cái sự việc rất lớn. Có những nhân duyên rất lớn tác động thì nó lại không làm thành được sự việc theo ý muốn đâu nghe. Mình cố công, mình cố sức, đem hết tấm lòng, mình vận hành cái việc của mình mong muốn. Thế nhưng mà có khi nhân duyên nó đi một đằng là nó không theo ý mình đâu. Không có đơn giản. Cho nên bản chất của các pháp tư ca vị, điều thứ nhất là nó theo nhân duyên thành tựu. Điều thứ hai là bản chất của nó vốn rộng, vốn không, cho nên nó rất khó để cho người ta có thể đoán biết được là cái thành tựu của nó, cái kết quả của nó ra làm sao, vẫn còn là cái điều còn ở phía trước. Từ câu này nó cho chúng ta cái nhìn thứ ba về con đường tu tập, thưa các vị. Vì bản chất của mọi pháp nó vốn không, cho nên ác pháp nó cũng không nghe. Do vậy cho nên các vị tu tập, các vị mới chuyển hóa được mọi ác pháp trở thành thiện pháp. Thậm chí là cái bản chất phàm phu của ta nó vốn không nữa. Do vậy cho nên mình tu mới có thể chuyển được cái tâm phàm mình thành tâm bậc thánh. Rồi tinh tế hơn nữa, bản chất của mọi phiền não nó đều không nghe. Nó đều không thật cả. Nó chỉ gá trên cái phần của tự tánh không sinh không diệt của các vị, nó tạm thời mong manh có thôi, nhưng mà nó vốn không thật. Do vậy cho nên các vị dùng tuệ quán bát nhã, các vị mới có thể làm cho nó bốc cháy, đoạn trừ, diệt sạch, làm cho nó bốc hơi bay mất, để còn lại cái thể tánh chân thật bất động của các vị. Đây là cái câu đầu đã trích ra trong Đại Bát Nhã để chúng ta thăm dò điều này. Thứ hai là nếu bản chất nó là không thì nó không có tướng, và không có tướng nên nó không có nguyện. Nguyện là gì? Nguyện là cái điều mơ ước tác thành, nó gọi là nguyện. Nó không phải mong muốn cái gì cả. Bản chất của nó là không. Các vị nhìn coi là cái tướng của nước nó có thực là cái loại là chất lỏng chảy như vậy không? Cũng không. Nó vô tướng à. Cho nên nó có thể rắn lại, nó có thể bốc hơi bay. Ngay cái nước thôi các vị đã thấy là khó định dạng được nó rồi nghe. Mình tưởng nước là một thể lỏng chảy ư? Không. Có điều kiện thì nó đông lại, có điều kiện thì nó bốc hơi. Có khi ở trong hư không này có nước mà ta không thấy nó chứ. Tại vì hơi là nước rồi. Ngay cái tướng của các pháp là các vị đã thấy rằng là nó đã vô hình vô tướng rồi. Thế thì thưa đại chúng, cái điều từ bên ngoài các vị quy chiếu và trong đời sống của chúng ta, các vị thấy rằng là mọi pháp vận hành nơi tâm của các vị nó thực sự rất là vô tướng. Dễ hiểu nhất là cái con người của chúng ta, thưa các vị, là nó có thể đổi thay theo với cái quá trình tu tập của chính mình nghe. Tâm của các vị ra làm sao thì nó vận hành, nó làm thay đổi thân của các vị ra làm vậy. Không phải là thay đổi từ người con trai thành người con gái. Chuyện đó thì nó phải đợi đến một cái hình hài tứ đại của kiếp sau thôi. Thế nhưng mà thay đổi hàm nghĩa rằng là, thưa đại chúng, rằng nếu công phu tu của chúng ta mà đủ dày á, thì các vị có thể làm cho thọ mạng các vị kéo dài nghe. Dung sắc các vị đổi thay nghe. Cái điều này nó rất là dễ hiểu thôi. Ví dụ như mỗi một ngày mình cứ luyện vào tâm thức mình những cái quẫn ức, cái giận dữ, căm thù, thì từ cái mặt rất bình thường dễ coi, dần dần cái mặt của mình vô cùng là khó coi, như là hình sự vậy. Thế rồi các vị làm cho tâm mình càng ngày thư giãn, an trú trong pháp để hành trì, an trú trong thiền tập, và luôn dùng cái năng lực từ bi để quán chiếu, để tưới tẩm đời sống các vị. Thì thưa đại chúng, là cái sự đổi thay dung sắc liền theo với cái công phu tu của các vị đổi thay nghe. Nó phải như vậy thôi. Người ta bảo rằng là này là số đo rất là chuẩn mực của một người mẫu thời trang. Đó là cái ngoại vi chứ không phải là cái duyên của một cô người mẫu thời trang nghe. Có những con người nó rất là chuẩn mực, có thể là được chấm đậu, thế nhưng mà ảnh có cái mục trắc nghiệm trí thông minh về cách ứng xử. Có khi ảnh ăn nói rất là vô duyên thì đánh rớt ngay. Ở cái mức độ thăm dò được, thưa các vị, cái duyên nó làm thành cái chi? cái duyên nó làm thành cái giá trị của một con người, chứ không phải là cái sắc nó làm giá trị nghe. Thế là các vị nhìn vào cái được gọi là duyên đó là từ cái gì có vậy? Từ cái sự thông minh mà có nghe. Thế là các vị nhìn vào sự thông minh, các vị hỏi coi sự thông minh từ cái chi mà có vậy? Từ một tâm thức, từ một tâm thức. Nó có được cái tích nghiệp trong quá khứ lành thiện. Nó có được cái tích nghiệp, tức là cái nghiệp cất chứa đó là, đó là nhiều đời làm phước. Những cái này nó được đo bằng phước thôi. Có những con người sinh giữa trần gian này, thưa đại chúng rằng họ nhõng nha, nhõng nhảnh, họ không có làm chi là cực nhọc luôn nghe. Họ đi qua đi về, họ kiếm bạc ngàn đi chơi. Còn mình đi qua đi về thì không kiếm được đồng xu nào mà hao tiền thì chết. Nó là như vậy. Điều này các vị nhìn mấy cái anh chị người mẫu thời trang trên sàn diễn đó, nó làm chi nhiều. Eo qua eo về đi qua đi lại chứ có làm chi. Tiền không á. Mình làm một tháng chưa bằng lương tiền của nó đi trong một tiếng đồng hồ. Chắc không tới 1 tiếng đâu. Phải không? Nó là như vậy nghe. Từ cái điều này mình trở lại, thưa các vị, các pháp đó vốn vô tướng là do vì nội dung tâm thức các vị á, như phiền não của các vị, trí tuệ của các vị, sự thông minh của các vị. Cái điều này nó có thể tùy nhân duyên nó chuyển được nghe. Cho nên không có một chúng sinh nào ác từ đầu tới chân. Nói cái khác là ác từ lúc mới sinh cho tới chết. Không có một chúng sinh nào họ khó ưa đến nỗi là toàn bộ con người họ đều khó ưa. Họ cũng có một chút nào đó dễ thương. Hoặc là 365 ngày thì có 364 ngày khó ưa, nhưng mà tối thiểu cũng có một ngày dễ thương nhất. Vì bản chất nó là vô tướng mà, nó có thể đổi thay nghe. Bản chất nó là không cho nên nó vô tướng. Và vô tướng thì thưa các vị, nó không có một cái định hướng rằng nó sẽ thành cái này, thành cái nọ, thành cái kia gì hết á. Nó tùy vào nhiều nhân, nhiều duyên tác động để nó thành tựu được cái đích đến của nó. Một con người, thưa các vị, không phải sinh ra rồi trở thành ông thầy tu. Cũng không phải sinh ra rồi trở thành một người có thể là đứng ở địa vị xã hội. Và nó do gì? Nhiều nhân, nhiều duyên, là từ cái nhân duyên quan trọng là cái nội lực bên trong á. Cái niềm đam mê thôi thúc bên trong. Ý hướng của mình muốn định hướng đời sống mình nữa. Nhiều nhân duyên bên ngoài, rồi những cái nội lực bên trong của các vị, nó tạo thành cái chi? Tạo thành cái sự thành tựu trong tương lai, gọi là nó tạo thành bản nguyện, chứ còn bản chất các pháp nó vô nguyện. Bản chất các pháp nó vô nguyện. Bản chất các pháp nó như mây vậy đó. Như mây vậy đó. Mây nó có nói rằng là gió ơi gió mới đưa ta về phương Đông, ta không muốn đi về phương Tây. Không có. Nó bồng bềnh nè. Gió đi đâu nó đi theo đấy. Và khi nào có điều kiện thuận tiện thì nó đông lại, nó rớt thành những hạt mưa. Rồi những hạt mưa đó nó cũng không nói là ta chỉ muốn làm hạt mưa ta rớt xuống sông thôi, chứ ta không rớt trên đất. Nó không có, nó rớt tùy thuận thôi. Thế nhưng mà cái điều đặc biệt rằng rớt ở đâu thì cứ rớt. Cuối cùng nó làm cái chi? Tìm đường chảy ra biển. Thế rồi ra biển rồi nó làm chi? Nó tìm đường nó lại bốc hơi. Thưa các vị, nó là một vòng tròn vốn vô tướng và vô nguyện. Nó tùy thuận nhân duyên, nó cứ vận hành vậy thôi. Tùy vào sức nóng, tùy vào hạt mưa, tùy vào lưu lượng nước. Và nó có quyền xoay một vòng như vậy. Đó là nó vô nguyện là như vậy nghe. Cho nên nó không phải là hạt mưa, nó không phải là biển, nó không phải là dòng chảy, nó không phải là đám mây gì cả. Đó là vô tướng. Thế là nó có quyền là vận hành vân du cùng nơi khắp chốn. Có khi nó ở Á Châu, có khi nó qua Châu Âu, có khi nó đang ở Mỹ Châu. Nó cũng là vô nguyện luôn. Thưa các vị, đời sống mình mà mình ứng dụng cái điều này, các vị thấy nó nhẹ tên nghe. Nhẹ tên. Mình dùng cái ví dụ của tự thân mình, các vị thấy nhẹ tên này. Đầu tiên mình hữu nguyện chứ không phải vô nguyện đâu. Mình đi tu, mình muốn một điều quan trọng đó là mình không dính chi với cái chuyện chùa chiền già lam tự viện hết á. Làm thầy tu đơn giản bình thường thôi. Thế rồi lây quay lên Đà Lạt, dính với cái chùa làm trụ trì. Thưa các vị, và khi mình bị đặt vô cái vị thế phải làm trụ trì thì thưa đại chúng rằng mình làm hết mình. Hết mình tiếp tăng, hết mình độ chúng, hết mình làm việc để cho già lam được hưng thịnh, xây dựng hoàn thiện. Và nuôi các chú thì nuôi bằng cả tấm lòng. Thế rồi nhân duyên nó lại đến là mình lại đi qua Pháp rồi lại qua Mỹ. Thưa các vị, mình có cái bệnh là mình đi nơi đâu, sống nơi đâu thì mình quên hết quá khứ. không có buồn nhớ tới đồ tôn đệ tử gì hết. Đi ngang nè. Thế rồi đi ngang qua bên đây, tưởng là đi rồi về, đi qua ông cụ làng Mai, biểu ở lại đây cho đại chúng người ta ấm cúng. Dạ vâng, con ở lại đây. Cũng vô nguyện luôn. Nghĩa là không phải mình muốn. Nó bồng bềnh như mây à, ưng đi đâu nó cứ đi thôi. Ở lại đây thế rồi tự nhiên bên trong nó khởi ra một niệm lành là mang kinh ra dạy cho một nhóm Phật tử. Thế rồi tự nhiên là nó hình thành được một cái công trình cống hiến những cái điều mình hiểu biết từ kho tàng chánh pháp của Phật đến với người thôi. Chứ bản chất mình không có mong muốn cái gì cả. Nó cứ bồng bềnh, nó tới đâu nó tới. Giống như mây, gió ơi mi cưa ta. Đi bất cứ nơi đâu thì nơi đó là nhà của ta, nơi đó là nơi ta sống, nơi đó ta rất hài lòng thôi. Không bận biểu gì về cái chuyện là phải qua phương Đông, phải tới phương Tây vậy, thưa các vị, thả bồng bềnh thôi. Từ kinh nghiệm của mình, thưa các vị, mình thấy đời sống mình dường như nó rất bồng bềnh và dễ chịu nghe. Một số các thầy ngang tuổi mình ấy, đâu có ai tệ như thầy Phước Tịnh. Ta sống ở Mỹ 3 năm tại khối chùa, còn ông mười mấy năm ăn chực cơm lọc quyển, chẳng làm được cái tích sự gì. Thưa các vị, thực ra quý thầy nói cũng đúng, nhưng mà với mình thấy rất là mãn nguyện nghe. Mình cảm thấy rằng mình sống như thế này, cái điều tương ưng với đạo pháp thì mình chưa nói, nhưng mình sống được thế này chừng như là mình làm được nhiều việc hơn. Dính đến một cái chùa, mình gỡ hết những cái vướng mắc của mình với bao nhiêu những dây mơ rễ má chung quanh thôi. Mình làm việc chẳng qua là vì cái nhân duyên khiến mình làm, cho nên mình làm hết sức mình thôi. Cũng như cái nhân duyên mà hơi lạnh nó tụ lại, cơn gió nó thổi ngang qua làm cho những hạt sương mù, những mảnh mây nó kết lại thành hạt nó rơi, thì nó tự rơi thôi, không phiền hà chi cả. Và nó rơi xuống 12 bến nước, rớt đâu cũng được, không quan trọng. Đó là vô tướng, vô tác, vô nguyện đó. Thế là cái điều thứ ba thưa các vị là vô nguyện nên vô sinh, vô sinh nên vô diệt. Nếu câu này ở mức độ cạn đó, thì các vị nhận ra một điều rất dễ hiểu là do vì các vị tùy thuận với pháp, nhậm vận theo cái dòng chảy vận hành của mọi pháp giữa nhân gian. Điều đầu tiên là không có khởi sinh phiền não, không có bất an, không có bất hạnh. Điều này rất là dễ hiểu nghe. Khi mình có một cái dụng ý rằng tôi phải thế này, tôi phải thế nọ, tôi phải thế kia. Điều thứ nhất là các vị đặt cho các vị một cái giới hạn cần thiết, hạn chế thân tâm của các vị trong một phạm vi phải cố gắng, phải phấn đấu, phải vươn lên, phải thành đạt. Thì ngay cái đời sống mà mình đặt nhiều giới hạn như vậy thì nó đã làm thành cái sự xung đột rất ư là tội nghiệp nơi tự thân mình rồi. Còn nếu các vị không cần thiết đặt giới hạn gì cả, các vị hãy sống rất là bồng bềnh, gọi là nhậm vận tùy duyên. Cái từ này trong thiền người ta dùng á. Thì cái chi cũng vui cả. Nếu ngày mai hoàng đế có mời mình làm quốc sư của triều đình, trụ trì Đại Già Lam để tiếp độ 1.000 tăng, quan hỷ. Thế rồi hôm nay không ai buồn có tới, mình ngồi xó rừng, mình ngồi tọa thiền, mình im vắng với mấy con khỉ chạy tới chạy lui, cũng quan hỷ. Ngày nay xuống phố dạy, một cái đạo tràng vài chục người như đây cũng quan hỷ. Thế rồi một hôm về đây không ai ngồi học với con, mình ngồi lắc lư nhìn Phật thôi, cũng quan hỷ luôn. Được người ta kính trọng cũng quan hỷ, được người ta phỉ báng cũng quan hỷ. Người ta mạ lị mình cũng quan hỷ, không có gì bận tâm cả. Thế thì thưa các vị, khi tâm các vị vô sinh thì nó vô diệt nha. Đây là cái điều gần nhất, dễ hiểu nhất. Nhậm vận tùy duyên thôi. Mọi pháp nó vận hành, ta cứ quyền sống như vậy. Không có gì phải lo âu. Cái điều này thưa đại chúng rằng là không phải người tu mới làm điều này được nha. Ở đời ta cũng an trú ngay nơi tâm, có sự tu tập sống với cái quan niệm này. Nó không hàm nghĩa rằng là mình không cố gắng, mình không phấn đấu, mình không vươn lên, mình không đặt kế hoạch của mình cho tương lai. Thế nhưng mà nó hàm nghĩa rằng là người thông minh thì họ có quyền đặt kế hoạch cho 5 năm, 10 năm, 20 năm. Thế nhưng mà Họ không có vì lý do là đặt kế hoạch như vậy là phải phấn đấu nghiệt ngã để thành tựu điều này, điều nọ, điều kia. Không thành tựu thì bức xúc, thì giận dữ, thì khó chịu. Không có. Mình vẫn đặt kế hoạch rằng là làm cho có tiền nè, phải để dành nè, để tuổi già mình đi du lịch nè, vẫn đặt kế hoạch nè. Thế nhưng mà năm nay nó chưa có đủ cái điều kiện hoặc những yếu tố cần thiết như ý mình mong muốn. Thì quan hỷ chấp nhận như cái sự việc nó đang xảy ra nghe. Rồi hơn hết, thưa các vị, mình đặt điều kiện rằng là mình ngồi một thời tỏa thiền này. Giống như Thế Tôn ngồi là ngồi đây, ngồi cội Bồ Đề, phát một đại nguyện rằng nếu chưa chứng quả thì chưa có rời tòa ngồi. Thế nhưng mà 40 phút đi qua vẫn chưa chứng cái gì cả. Nó cứ phiền não trùng trùng thì sao? Vẫn quan hỷ, chưa chứng thì chưa chứng, có gì đâu ghê gớm, rồi ngày sau sẽ chứng. Ví dụ vậy đi. Thế thì thưa các vị, tự nhiên là đời sống ta nó rất là bồng bềnh, tùy duyên nhậm vận thôi. Và như vậy do vì không sinh cái ý niệm mong cầu cấp bách nôn nóng, cho nên tâm các vị ổn định, bình tĩnh, an hòa, rất dễ cái vô sinh là vô diệt, ở mức độ cạn dễ hiểu là như vậy. Mức độ thứ hai, đi vô cái công phu thực tập thì các vị nhận ra điều này. Mọi pháp nó vận hành, nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, nó thay hình, nó đổi dạng. Nó vận hành là chuyện của nó nghe. Pháp bên ngoài, pháp bên trong tâm thức của các vị là phiền não của các vị, ưu tư, trằn trọc, bất an, lo lắng của các vị cũng là pháp. Nó có quyền sinh, nó có quyền diệt, nó có quyền đến, quyền đi, quyền thiện, quyền ác gì, chuyện của nó. Tâm thức các vị thì nó vô tội vạ, nó có quyền nghĩ đông, nghĩ tây, nó có quyền một lúc như thiên thần, một lúc như quỷ dữ, chuyện của nó, không đáng bận tâm đâu. Các vị an trú ngay cái con người quan sát mọi pháp vận hành. Cái con người đang quan sát, tức là cái năng lực tâm nhận biết nó, thì bản chất của nó là vô sinh, cho nên nó vô diệt. Cái sinh với diệt đó là cái đến và đi của buồn, của vui, của phiền não. Cái sinh và diệt đó là cái đến và đi của những ý nghĩ rầm rì, nguyên thiên phố thị. Thế nhưng mà cái năng lực nhận biết đó thì nó vốn không sinh không diệt. Thế thì thưa các vị, an trú được như vậy thì an trú ngay nơi cái thể bát nhã. Thể bát nhã người ta dùng cái từ khác là thể kim cang bát nhã nghe. Tại sao gọi là kim cang? Do vì nó phá vỡ hết mọi phiền não, gọi là kim cang. Cái năng lực trí tuệ được gọi là bát nhã. Cái năng lực trí tuệ này nó vững chắc, không gì phá được nó hết, nó phá hết mọi thứ thôi. Rồi từ cái ví dụ của cái từ kinh văn Phật dùng, là ta quay ngược trở lại cái năng lực tâm mà nhận biết của các vị, chiếu sáng của các vị, nó vô hình, không có rờ, không có nắm bắt, không có ngửi thấy mùi, không có chụp hình được. Nó rỗng lặng tịch nhiên. Thế nhưng mà bất cứ một cái phiền não nào trong các vị sinh ra thì nó đều có mặt để nó nhận diễn ạ. Bất cứ một cái ưu tư phiền muộn nào vừa khởi lên trong các vị thì nó liền nhìn thấy. Do vậy cho nên gọi nó là thể kim cang bát nhã là như vậy. Gọi là bản tánh của các vị, thật tánh của các vị, thật tướng của các vị, tâm Phật của các vị, bản lai diện mục của chính ta. Tức là rất nhiều tên. Nhưng mà nếu mình không có đi đến cái phần này, không hiểu được phần này thì không thể hiểu được cái từ. Vì nó vô nguyện cho nên nó vô sinh, vì nó vô sinh nên nó vô diệt. Tóm lại, mình giải thích nhiều tầng như vậy để các vị thấy từ cái tầng của pháp sinh diệt tới cái tầng của khả năng quán chiếu cho tới cái cuối cùng, đó là cái tầng an trú nơi thể bát nhã bất động của các vị. Chúng ta có quyền tùy vào cái năng lực tu của mình, sự hiểu biết Phật pháp của mình, mình an trú vô bất cứ tầng nào nó đều mang lại lợi ích cho mình cả. Ví dụ như mình không có thể thâm nhập vào cái tầng sâu, mình đang ở tầng cạn, mình có gì có quyền dùng cái quán chiếu rằng là mọi pháp nó vốn là không tự tánh, không tự tướng, nó có quyền xê dịch, nó có quyền đổi thay. Cho nên cái nhìn của các vị không có cứng ngắc đối với những đối tượng mà các vị tiếp xúc nghe. Cái người hôm qua mà họ rất là khó ưa. Thế nhưng mà cái khó ưa đó thưa các vị nó đã lùi vô dĩ vãng rồi. Cái người hôm nay họ rất mới nghe. Và khi các vị có một cái quán chiếu thế này rồi, các vị sẽ cảm thấy rằng là mọi việc nó trôi xuôi như nước chảy, không có chi động lại nơi tâm thức mình cả. Không có chấp trước, không có nặng nề, không có một cái đầu nó đầy phê bình phán xét ai hết. Mà hãy tiếp xúc với con người tinh khôi như con người mới gặp lần đầu. Thế thì mình lấy được cái chi trong tự tâm mình? Mọi cái bực bội, khó chịu, bất an, căm ghét, thù hận. Mà các vị lấy điều đó ra, không phải cái lợi ích gì nó đến với người kia đâu nghe, mà đến với chính mình. Tại vì mình ghét người, đó là tội nghiệp mình chứ không phải tội nghiệp người khác nghe. Mình khó chịu với người, nó tội nghiệp cho mình chứ không phải tội nghiệp cho người. Đường thì rộng thênh thang, thế nhưng mà thấy cái mặt cũng vác vô đây là mình thấy ghét rồi. Không muốn vô đạo tràng học, là tội nghiệp cho mình thiệt thòi thôi. Đó là cái tầng cạn nhất về mọi pháp, nó vốn vô tự tánh là như vậy. Cái tầng trung bình thưa các vị, ứng dụng pháp của Phật dạy, hành trì thì các vị thấy rằng là từ năng lực quán chiếu này, các vị cho phép mình khởi Bồ Đề Tâm. Để làm chi? Thay đổi vận mệnh mình, thay đổi nghiệp thức mình, thay đổi đời sống mình. Một đời sống chúng ta đều như nhau cả, tức là chúng ta đều có một cái vỏ như nhau. Thế nhưng mà nội dung của chúng ta thì các vị tùy vào cái mức độ đam mê tu tập, mong muốn thay đổi mà các vị làm cho nội dung mình thay đổi nghe. Cái điều này dường như mình ví dụ nhiều lần lắm mà mình lặp lại đây để các vị ý thức. Mình ví dụ như là đời sống mình là thân tâm này như cái bình chứa đi. Thế là mỗi ngày mình đổ vào cái bình chứa này độc dược, chuyển thành cái chi? Một bình thuốc độc. Và bình động dược mà nó đầy rồi thì thưa các vị, cái tội nghiệp nhất là nó không có tác hại đến người hàng xóm mà nó tác hại chính người thân của mình, trong gia đình của mình. Hủy hoại toàn bộ đời sống của mình đã đành, hủy hoại luôn những người liên hệ với mình. Thế là cái bình chứa thì như nhau, nhưng mà mình đổ vào đấy mỗi ngày đó là mật ngọt thì nó thành cái bình chế. Mật ngọt chứ. Dù cái vỏ cái bình đó là bằng sành hay là bằng đồ gốm, hay là bằng đất nung bình thường thôi, nhưng mà nếu chứa mật thì người ta vẫn gọi bình đó là bình mật. Thế thì cái vỏ bình đó làm bằng là bằng sành từ thời Tống, thời Minh đi, là sành sứ quý, đồ cổ đó. Thế nhưng mà đổ vô đó là thuốc độc thì người ta vẫn gọi bình đó bình thuốc độc nhé. Cho nên thưa các vị, ta có thể khác biệt về hình thể sắc chất, nhưng mà giá trị nó không phải nằm ở hình thể đâu nghe. Giá trị nó nằm ở nội dung các vị đổ vào. Rồi đổ vào thì làm cái chi đổ vào? Cái nhu cầu từng ngày phải bỏ vô ạ. Một ngày bỏ vô một chút ác pháp thì mình làm cho bình chứa mình trở thành bình độc dược. Một ngày bỏ vô những pháp lành thiện thì nó thành ra một loại bình mật hoặc là bình thuốc trường sinh nghe. Đây là cái tầng thứ hai để các vị nhìn về cái đoạn Kinh Bát Nhã này cho phép chúng ta là dùng pháp Phật quán chiếu tu tập để làm đầy đời sống mình bằng phẩm chất thiện lành. Và cái bước cuối cùng, bước thứ ba thì ta mới đạt đến cái mức độ đó là từ cái công phu có được trong quá khứ đã thực tập pháp lành đầy nè, công phu tu tập dâng lên nè, tâm Bồ Đề mình rất là tha thiết nè, thế mình mới đầu tư vào cái con đường là đi vô nội quán để có thể nhận diện được phiền não, bất an, ưu tư, sầu muộn, đó là pháp sinh diệt. Cái năng lực quán chiếu đó là pháp bất sinh diệt. Xin thưa đại chúng rằng mình chia ba tầng như vậy để các vị thấy rằng là đành rằng trên lý thì thấy được tánh thì thành Phật, nhận ra được bản chất thật của anh vốn là cái năng lực rỗng lặng tịch nhiên. Thế nhưng mà cái con đường bước vô thì nó rất là dài, tại vì nghiệp thức chúng ta quá đầy. Cho nên mình chia ra ba tầng như vậy để cho các vị có thể đi vô là như vậy nghe. Đó là một đoạn của Kinh Đại Bát Nhã. Thế nên các pháp xưa nay vốn rộng lặng, tự tánh niết bàn, dù cho Phật xuất thế hay không xuất thế thì pháp vẫn như vậy. Điều này thưa các vị rất là dễ hiểu nha. Phật có mặt thành đạo không phải là Ngài làm thêm cái gì, Thậm chí Ngài không cho anh cái thể niết bàn, không cho anh cái Phật tánh gì cả. Cái Phật tánh vốn là cái đã có nơi tự thân anh. Ngài chỉ làm một việc, đó là Ngài dùng năng lực chánh pháp, Ngài giúp cho chúng ta để chúng ta quay ngược về tự mở kho tàng chánh pháp của ta, chứ còn không phải ngộ đạo là ngộ được cái gì bên ngoài nhé. Ngộ đạo có nghĩa là nhớ lại cái mình đã bỏ quên, gọi là ngộ đạo. Ví dụ như các vị đọc một kinh Pháp Hoa đó, có 7 thí dụ nghe. Có những cái thí dụ rất dễ thương, đó là kế châu, các vị biết kế châu đó là hạt châu trong chéo áo đó. Có khi hạt châu nên búi tóc á. Đức Phật có mặt chẳng qua chỉ là một người chỉ vào ta bảo rằng là trong chéo áo của ngươi có một cái viên minh châu. Ngươi không phải cái tội là đi ăn mài, lang thang, lướt thước, xin từng bát cơm, hẳm người ta cho đâu, mà ngươi cứ xé cái vạt áo ngươi ra đi. Có một cái viên minh châu ngươi bán đi thì mi mua nhà tẩu ruộng, mi mua tôi trai tớ gái, mi trở thành một người sang giàu, ngang với vị quốc vương á. Cái điều này thưa các vị, nó quy chiếu về pháp để hành trì thì Ngài chỉ cho chúng ta biết rằng thân này không phải là ta. Buồn vui hờn giận không phải là các vị nghe. Nghĩ suy bồng bềnh để chấp trước rằng tôi thế này thế nọ thế kia chỉ là những cái giả vờ thôi, chứ không phải là bản chất thực của các vị. Các vị không hề là những cái suy nghĩ. Thế nhưng mà cái tội chúng ta là chúng ta cứ thấy ta là những suy nghĩ, ta thấy ta là những ý kiến thôi. Và tất cả những cái được gọi là bất hạnh của đời sống là do vì mình đồng nhất mình vào những ý nghĩ. Cho nên là tất cả những cái bất hạnh nó xảy ra là do vì mình cứ đồng nhất mình vào những ý nghĩ do mình dệt ra thôi. Ai có chút quán chiếu nhận ra điều này thôi, mình cứ đồng nhất mình vào những ý nghĩ mình dệt ra rồi tự mình làm khổ mình nghe. Nó làm thành mặc cảm, làm thành cái nỗi niềm bất an, làm thành cái cơn phẫn nộ, làm thành sự giận dữ. Là do vì những ý nghĩ mình vừa khởi, cái mình thấy mình là những ý nghĩ. Trong khi nếu học Phật mà hiểu điều này, ta thấy rằng là ý nghĩ có quyền. Nó sinh nó diệt là chuyện của nó. Buồn vui nó sinh nó diệt là chuyện của nó. Thế nhưng mình phải đủ thông minh làm được một cái con người quan sát được những ý nghĩ đang sinh đang diệt. Quan sát được những buồn vui đang chạy ngược chạy xuôi. Khi các vị nhận diện được điều này, ngộ được pháp như thế này, thì chuyện gì phát sinh? Cái con người đó đang xé cái vạt áo đó, lấy cái viên minh châu của họ để xài đó. Bây giờ họ trở thành cái chi? Là một vị quốc vương giữa trần gian này nghe. Tại sao gọi là quốc vương? Điều thứ nhất, thưa các vị, là tự nhiên mọi cái xung đột của buồn, giận, ghét, thương, hay là của khen, của chê, của mừng, của giận, nó đến với họ mỉm cười, nó không có tàn phá họ, không xâm nhập vào họ. Họ an trú ngay nơi cái thể tự tánh rỗng lặng tịch nhiên của Niết Bàn. Họ nhận diện mọi pháp đang sinh đang diệt. Giàu có thứ hai đó là thế này, thưa các vị. Các vị đồng nhất mình vào hình hài này thì các vị thấy ta sống 70 năm, 80 năm thôi nghe. Các vị đồng nhất mình vào vui và buồn thì các vị thấy cuộc đời mình nó lên xuống chập trùng từng giây phút một. Này vui, này buồn, nó xuống nó lên thì ta theo nó xuống lên. Thế rồi các vị đồng nhất các vị vào cái dòng nghiệp đang vận hành đây thì các vị làm chi? Trôi lăn quay tròn trong ba cõi sáu đường nha. Bỏ hình hài này rồi là quay quắt kiếm một hình hài mới, rớt vô một cái thai bào nào đó để làm lại cuộc sống mới. Thế rồi các vị ngộ ra được, thấy được ta không phải là thân nè, ta không phải là buồn vui nè, ta không phải là những ý nghĩ này, ta là cái năng lực tâm chiếu sáng hiện tiền rỗng lặng tịch nhiên. Ta là thể niết bàn lòng lỏng, thì ngay tức khắc các vị vượt thoát những tầng chấp trước, các vị thấy mình là cái gì vậy? Vô sinh bất diệt. An trú ngay cái thể này thì tuổi thọ các vị dài bao nhiêu biết không? Đồng đẳng hư không đất trời. Pháp tánh Như Lai không có tuổi. Thể niết bàn không có chỗ nơi. Con người thật của các vị không có tuổi tác để đo đâu nghe. Cái điều này ai ngộ ra được từ con đường niệm Phật, từ con đường tụng chú, từ con đường tụng kinh, từ con đường học giáo pháp, từ con đường đi vô thiền tập, đều ngộ ra điều này, đều nhận ra điều này, đều tin điều này cả. Thế thì cái món quà của nó lớn đến độ nào? Thưa các vị, không có giá trị gì ở trần gian này bì được đâu nghe. Tại vì các vị ngộ ra được bản chất của các vị là thể niết bàn, kim cang, bất hoại, không sinh, không diệt. nó đang có ngay nơi phiền não khổ đau này mà. Do vậy thưa các vị, cái của quý của giáo pháp tặng cho chúng ta đó là tặng cho chúng ta ngộ ra được cái sinh mạng của mình bằng với tuổi của đất trời. Cái này các vị hình dung coi là giữa trần đời này có cái quý nào bì được không? Mình bệnh thập tử nhất sinh, người ta cho viên thuốc mà mình lành lại, mình sống lại, các vị biết ơn người ta có khi cả đời không quên nghe. Thế thì giáo pháp của Phật tặng cho các vị một sinh mạng bằng của đất trời này, thì ơn này các vị lại Phật bao nhiêu lần các vị đền được? Thưa đại chúng, là có những hôm mình lại Phật á, lòng mình nó tràn đầy cái niềm tri ân Đức Thế Tôn à. Thực ra nếu không có giáo pháp Đức Thế Tôn có mặt trên cuộc đời, không biết cuộc đời ta trôi lăn đến đâu nghe. Trôi lăn trong buồn vui, trôi lăn trong phiền não, trôi lăn trong nghiệp thức của ba cõi sáu đường quay tròn thế này. Học giáo pháp rồi ngộ ra được điều này, các vị thấy rằng là ta đang có một cái sinh mạng dài bằng cả hư không giới. Thân ta đâu phải là bé nhỏ như thế này nghe. Thế thì Kinh Pháp Hoa bảo rằng là trong vạt áo anh có một viên châu là như vậy. Từ cái điều này, thưa các vị, mình trở lại câu này. Thưa các vị, bản chất của các pháp là Niết Bàn đó. Hay nói một cách dễ hiểu hơn là bản chất của mọi con người trong cõi tử sinh này đều có cái phẩm tính Niết Bàn bên trong nghe. Đều có Phật tính đang ẩn tàng bên trong này. Phật có xuất thế không xuất thế gì, ta cũng đang sở hữu một vị Phật bên trong á. Có điều nếu may mắn là một chúng sinh mà sinh ra vào thời chánh pháp có mặt, vào thời Thế Tôn tại tiền á, thì Ngài mở con đường trí tuệ, Ngài khai sáng cho chúng ta để ta quay ngược về, ta nhận ra Phật có trong ta. Đây là sự may mắn, có khi là nó đã đi ngang qua cái cõi tử sinh tới 1 triệu kiếp trong cõi luân hồi, chứ không phải một kiếp đâu. Các vị hình dung là ngay một kiếp này thôi. Mình ham tu, mình đi vô mấy cái già lam tự viện, mình học. Thưa các vị, học văn, học chữ nghĩa thì ai cũng có thể hiểu được. Học đạo đức xã hội đời thường ai cũng hiểu được. Học giáo lý kinh văn để trở thành một người uyên bác, thì thưa các vị không thiếu gì những cái môi trường giúp cho chúng ta. Thế nhưng mà học để có thể ngộ được rằng là ngay sinh tử có Niết Bàn, thì cái điều này nó không đơn giản mà chúng ta gặp trên phố chợ này nơi nào cũng có. Nó không phải là một loại hàng quán bán phổ thông đâu nghe. Ngày xưa các vị thiền tăng, thưa các vị, đi lang thang có khi là mất 20 năm tham vấn các bậc thầy, nhờ gõ dùm cái chỗ này để cho thấu ngộ được bản tâm. Gọi là gõ chỗ này mở ra cho sáng mắt để ngộ đạo, và khi ngộ rồi thì chuyện gì phát sinh? Nắm pháp hành trì, liều chết liều sống để sống với cái thể Niết Bàn bất động ngay nơi cái thân sinh tử này. Cho nên câu cuối là tự thân của pháp Niết Bàn xưa nay vẫn như vậy, Phật xuất thế cùng không xuất thế thì cũng như vậy. Nó hàm nghĩa dễ hiểu hơn là trong tự thân phàm phu của các vị nó luôn có cái phẩm tính Niết Bàn. Dù có Phật không có Phật, dù các vị chìm trong ba cõi sáu đường hoặc các vị lên thiên giới đi, thì thưa đại chúng rằng là Phật tánh các vị không vì các vị rớt xuống cái cõi thấp thoải kia mà bị đọa. Phật tánh cũng không vì các vị sinh lên cõi trời hưởng lạc nghe. Ở giữa nhân gian này các vị có thể bị nhận chìm trong những cái khối phiền não bất an, nhưng mà Phật tánh không có vì cái chuyện là đời sống các vị chìm ngập trong phiền não bất an mà Phật tánh bị ô uế. Rồi quy chiếu lại cái pháp hành chúng ta thì chúng ta nhận ra điều này. Các vị hình dung rằng là mình buồn, mình giận, mình ghét, mình thương, mình lo âu, mình sầu muộn, đó là cái tầng cạn của pháp tướng thôi nghe, của pháp sinh diệt, của dạng tâm thức nó khởi lên thôi. Chứ còn cái tầng thâm sâu mặt biển thì nó vẫn là nước bình thường thôi, do nhân duyên khuấy động cho nên thành sóng. Thế nhưng mà ngay sóng thì chúng ta có quyền thấy nước. Nếu mình thấy được điều này, thưa các vị, ngay phiền não các vị nhận ra Niết Bàn ngay, chứ khó khăn gì đâu. Tại vì phiền não, khổ đau, ưu tư, sầu thảm, giận dữ, căm thù, nó chỉ là những dạng cảm xúc, những dạng nghĩ suy. Bạn không hề là những cảm xúc, không hề là những nghĩ suy. Bạn là cái con người quan sát được những cảm xúc, những nghĩ suy nữa kia. Khi bạn quan sát được thì tất cả cái đó đều là cái bên ngoài, là cái đối tượng bị biết, mà anh là cái biết chứ anh nào hề là cái bị biết đâu. Do vậy cho nên Phật có xuất thế cũng không xuất thế, thì Pháp Niết Bàn vẫn vậy. Có điều, thưa các vị, hãy nhận diện về điều này nghe. Đó là nếu ta không đủ phước lành, không đủ duyên của nhiều đời, thì cho dù Phật có xuất thế, ta nghe tới Phật là ta chạy mất. Ta không đủ phước lành, không đủ nhân duyên, nội tâm ta nó không chuẩn bị sẵn sàng. Thế thì cho dù chánh pháp như mật ngọt rót vào tai ta, nó cũng trở thành độc dược, ta không thể tiếp nhận được. Do vậy cho nên cái bước rất quan trọng đó là cái thiện pháp nó mới tương ứng với Niết Bàn nhé. Thì đây chúng là mình lặp lại. Câu cuối đó là các pháp xưa nay vốn rỗng lặng tịch nhiên. Bản chất các pháp là tự tánh Niết Bàn là như vậy nghe. Bản chất của mọi loại phiền não bên trong các vị, nó đều có cái phẩm tính Niết Bàn nằm phía sau. Cái điều tội nghiệp chúng ta là chúng ta không chịu sử dụng cái thể Niết Bàn mình có, mà chúng ta lại sử dụng cái phần rất là tội nghiệp là cái phần dụng, nó là phần phiền não. Ngay cái điều rất ư là bình thường ai cũng có thể hiểu ra đó là, thưa các vị, hai loại năng lượng nó có mặt trong các vị tùy vào các vị sử dụng nha. Nếu các vị sử dụng ác pháp thì cái năng lượng nó càng ngày càng trở thành tiêu cực. Tiêu cực thì nó hủy hoại ta, làm ta tật bệnh, làm ta yếu thọ, làm cho đời sống ta bất hạnh. Còn nếu các vị sử dụng cái năng lượng tích cực, thế thì nó làm cho đời sống các vị thăng hoa, lòng yêu thương mở rộng, lòng vị tha có mặt, và cái sự quan tâm của các vị đến với người tự nhiên nó trở thành một loại năng lượng, nó làm thành cái sức hút đối với những người xung quanh cùng một tần số, cùng một năng lượng như các vị, cùng một tâm thiện lành, cùng một nhân cách cao quý, nó hút lại. Nó là như vậy nghe. Mà cái dòng năng lượng này thì thưa các vị, nó là vô tự tánh, nó không có cái bản chất là lành hay dữ gì hết. Tùy vào các vị sử dụng ra làm sao thì nó biểu hiện ra làm vậy. Thế thì ở cái mặt dễ hiểu nhất là dòng năng lượng ta nó cũng phi thiện phi ác. Rồi từ cái thẳm sâu, thưa các vị, đạt đến cái mức độ thấy được đạo, thì cái năng lực tâm của các vị nó phi thiện phi ác nghe. Nó phi Niết Bàn và phi sinh tử. Nó không phải Niết Bàn, không phải sinh tử gì cả. Nó vượt cả Niết Bàn, vượt cả sinh tử. Cái từ nó đây người ta dùng nó Niết Bàn, nhưng mà kỳ thực rằng cái khả năng quan sát của các vị nó vượt ngoài biên giới của thị và phi, của Niết Bàn, của sinh tử, của phiền não hay là hạnh phúc. Nó vượt ngoài. Nó nhận diện được đây là phiền não, đây là hạnh phúc, đây là lo lắng, đây là bất an, đây là ổn định, đây là yên bình, vân vân, thưa các vị, nó vượt ngoài tất cả. Cho nên là bất nhị là như vậy nghe. Tóm lại thưa các vị, một đoạn của kinh Đại Bát Nhã này nó cho chúng ta điều thứ nhất là đủ để nhận diện về đời sống, để đổi thay chính mình. Điều thứ hai, nương chánh pháp Phật để làm giàu có đời sống mình, để làm thăng hoa đời sống mình. Điều thứ ba, quay ngược về tự nội để có thể nhận diện được bản chất Phật của các vị, để sống với cái năng lực quán chiếu này, để ngay một đời này thành tựu được sự nghiệp giải thoát nghe. Đời sống mình, thưa các vị, nó quý hơn tất cả loại của quý trên tầng đời này. Các vị mất nó rồi, các vị tìm không được. Quý hơn nữa, trong cái nhân duyên mình đang gặp Phật Pháp thế này, thưa các vị, không phải là một sớm một chiều đâu nghe. Quý thứ ba, thưa các vị, rằng ngộ được điều này, thấy được điều này, dường như nó phải là một giai đoạn nào đó tâm thức các vị đủ mở, các vị mới nhận được. Không thì tâm thức ta nó cũng không dễ mở ra để đón nhận điều này. Giản dị nhất, cái lúc các vị bực mình, lúc các vị khó chịu, lúc tâm các vị nó không sẵn sàng đón nhận, thì dù tôi có hiện tướng một thiên đế, tôi nói các vị cũng không nhận đâu, các vị cũng ghét. Do vậy cho nên thưa các vị, cái nhân duyên cực kỳ hiếm ta mới gặp được chánh pháp để hành trì. Cho nên đừng để cho một đời trôi qua trong phí phạm là như vậy. Đây là một đoạn của Đại Bát Nhã mình trích ra tặng cho các vị. Có hai câu mình viết ra đây tặng cho các vị. Hôm qua viết mà chưa có kịp giải thích, hôm nay viết lại. Hai câu gì? Hai câu này nữa cái hồi hướng à. Ở trong Lăng Già Sư Tư Ký á, hôm nay mình trích dẫn kinh văn đi cho nó chắc ăn. Một câu rất là lý thú, không biết có đem ra đây không, bỏ ra ngoài rồi không biết. Xin lỗi nghe, để mình đi kiếm cái này, đi kiếm hai câu này tặng cho các vị mới được. Học mà không thuộc hai câu này là tiếc lắm. Hai câu giống như hai câu liễn, viết thành câu liễn đối cũng được. Câu đó là chân như diệu thể, bất ly sinh tử chi trung, thánh đạo huyền vi, hoàng tại sắc thân chi nội, chân như diệu thể, bất ly sinh tử chi trung, thánh đạo huyền vi, hoàng tại sắc thân chi nội. Thưa các vị, thể chân như màu nhiễm này nó chưa bao giờ rời cái cõi tử sinh hết, nó chưa bao giờ rời tất cả cái pháp sinh diệt giữa cuộc đời này hết. Chân như diệu thể nó chưa từng rời tử sinh bao giờ. Mình cứ tưởng rằng đời sống mình bị sinh, bị diệt, bị nổi, bị chìm, lăn lộn trong ba cõi sáu đường, rồi cái thể chân như bất động này nó bị mòn mỏi ư? Không. Mình cứ tưởng rằng mình chìm ngập trong phiền não cả 40-50 năm rồi, rồi mình không có cơ duyên thấy được đạo ư? Cũng không. Một sớm tình cờ nào nhân duyên các vị nghe được pháp, lòng các vị nó khởi lên một ý niệm khát khao đối với con đường vượt thoát tử sinh, là các vị nhận ra được rõ ràng rằng ngay cái phiền não có thể niết bàn lòng lộng. Cụ thể hơn đó là ngay cái lúc phiền não trùng trùng đó, nếu ta khéo tu tập thì ta trở thành người đang quan sát được phiền não, thì các vị chứng nghiệm được ngay rằng là cái diệu thể chân như niết bàn này nó có mặt ngay trong lúc các vị bị phiền não bủa vây nghe. Các vị liền vượt thoát tức khắc trong một tróc tay vậy. Và thử hình dung rằng cái lúc mà các vị đang giận, đang tức, đang bực mình, đang khó chịu, mình đừng làm gì hết, tức là dừng lại cái việc mình hướng ngoại, dừng lại cái việc phê bình phán xét đối với những đối tượng đang đổ những cái phiền não vào mình. Mình hãy quay ngược lại, nhận diện cái cơn lửa giận nó đang lên, cái sự bực mình nó đang lên, hãy đứng trầm tư lại, hãy ngồi trầm tư lại, nhận diện những xúc cảm của mình. Thế thì các vị liền trở thành người quan sát những xúc cảm. Không có xúc cảm nào, không có cái phiền muộn bất an nào không bị đốt cháy từ cái năng lực nội quán vậy nghe. Nội quán nó không có hàm nghĩa gì khó hiểu cả. Nội quán nghĩa là dừng lại, nhận diện những cái thứ đang sinh đang diệt trong các vị, gọi là nội quán. Thế cho nên thể chân như bất động màu nhiệm này nó luôn có trong kinh tử là vậy, luôn có trong từng cái buồn vui hờn giận của các vị là như vậy, luôn có trong từng dòng ý thức của các vị chạy ngược chạy xuôi là như vậy nghe. Và thấu ngộ được điều này, thưa các vị, cái chuyện tu của mình nó không phải là cái chuyện gì là khó khăn cả. Các vị đi tới, các vị đi lui, các vị đi làm, các vị vận hành đời sống của các vị theo với cái nhu cầu xã hội, nhưng mà lúc nào cũng an trú trong thiền định được. Mình nói thì hay lắm, nhưng mình làm cũng được đâu nghe. Là mộ nói cho nó quay, cho đại chúng tu thôi, mình nói thì ta tu không phải mình tu đâu nghe. Đừng chọc mình nè. Câu thứ hai rất là hay, đó là thánh đạo huyền vi, hoàng tại sắc thân chi nội. Tức là cái sự màu nhiệm của con đường các bậc thánh khơi mở, dạy dỗ, giúp đỡ người, cho người tu tập, cho mình tu tập, nó không rời sắc thân các vị đâu nghe. Ngay sắc thân sinh tử này nó có vô vàn điều màu nhiễm, cũng sắc thân như nhau. Thế nhưng mà nếu các bạn luyện vào đó từng ngày giáo pháp của Như Lai, thì các bạn trở thành cái nguồn suối giáo pháp. Nếu các bạn luyện vào thân của các vị cái bực mình, cái khó chịu, cái sân si, cái căm thù giận dữ, thì bạn trở thành một cái nguồn ác pháp. Mà khi thánh pháp có mặt trong ta, thưa các vị, cuộc đời vẫn vậy, có thể vẫn nghèo chứ không giàu có gì đâu, nhưng mà hậu quả tất nhiên đó là nó làm cho đời sống tự nhiên nó trở thành cái gì, an lạc, hạnh phúc, cao quý nữa. Tự nhiên nó vậy à. Tại vì thánh pháp nó tương ưng với cái trạng thái tâm hành rất là tích cực. Nó dâng đời sống người ta lên. Thế rồi nếu ác pháp luyện vào mình mà nó đầy quá, thưa các vị, tự nhiên cuộc đời như vậy, nhưng mà nó chìm xuống càng ngày càng lún sâu vô cái vũng lầy của phiền não, bất an, căm thù, giận dữ. Mà cái nguyên tắc, thưa các vị, mình càng lâm vào tình trạng đó bao nhiêu thì lòng mình nó càng giấy phiền não mạnh bao nhiêu. Chán đời, trách người, quán trời, nguyền rủa thiên hạ, căm thù hết mọi người. Điều này nó là lẽ tự nhiên á. Do vậy cho nên thưa các vị, ngay sắc thân của các vị nó là một loại của quý, tùy vào cái sự sử dụng của mình mà nó thành tựu được thánh hoặc là phàm, thành tựu được Atula hoặc là thành tựu bậc thiên nhân giữa cuộc đời, tùy vào các vị thôi, tại sắc thân thôi. Đó là cái tầng thứ nhất. Tầng thứ hai, mười phương chư Như Lai muốn thành tựu được quả vị giác ngộ đều có mang giữa trần đời này, đều sinh ra làm con người ạ. Tại vì con người là cái bước trung chuyển giữa các loài động vật, giữa các hàng phi nhân cho tới quả vị thánh. Đức Thế Tôn, thưa các vị, là Bồ Tát hộ minh ở cung trời, muốn chứng quả chánh giác tột cùng, hiện thân xuống thành một Thái tử Si Đạt Ta. Ngài Bồ Tát Di Lặc cung trời đau lợi, thế nhưng mà tới chừng muốn thành tựu được quả vị giác ngộ Thế Tôn á, cũng xin lại nhân gian ngồi với cỡ long hoa để thành đạo nghe. Cho nên thưa đại chúng rằng là mọi con đường thánh đạo đều khởi đi từ cái hình hài sắc thân giả quyển của các vị. Các pháp lành muốn thành tựu để trở thành những vị Bồ Tát cũng đều khởi từ sắc thân giả quyển của các vị. Đành rằng nó không đáng là chi, nó ô uế, nó già rồi nó vẫn xấu vẫn hôi. Có ông già nào dễ thương mà thơm đâu. Nhìn mình nói cho đâu cũng dám nhìn ai. Các vị có khi nào nhìn lại tự thân không? Ai tới một cái tuổi 70 đổ lên rồi nhận ra từng ngày nó đi xuống rất là tồi tệ. Ai cũng biết điều này cả. Răng mình cái mất cái còn. Hơi thở mình nó cũng nồng nặc đấy. Tại vì các vị xài cơ thể các vị tới tuổi 70 đổ lên rồi thì nó bắt đầu nó hoại tử từ bên trong rồi. Bệnh tiểu đường thì nó hoại tử mình thấy nghe. Nhưng mà không có bệnh chi nó không hoại tử à? Hoại tử tế bào từng ngày từng ngày. Người ta tính trung bình trong khoảng chừng 14 năm. 14 năm. Cái chu kỳ các ông 14 năm là toàn bộ cơ thể các vị mới hết. Xương mình tưởng rằng là nó như vậy luôn ơi, không. Nó luôn đổi thay từng ngày, cái sự vận hành của những tế bào xương nó luôn chết, luôn sống từng ngày. Do vậy cho nên, thưa các vị, thậm chí rằng là tới một tuổi nào các vị thấy các vị lùn xuống một chút. Tại vì xương các vị nó thấp xuống và nó xốp nghe. Cái chuyện xốp xương này nó là cái chuyện rất dễ xảy ra đối với các bà. Có khi, thưa các vị không khám phá được cho nên té sơ sơ thôi là gãy. Mà gãy chân ở tuổi già 70 rồi khó lành lắm đó. Cho nên các vị nên nhớ rằng là vào một cái tuổi nào đó các vị phải cẩn trọng vô cùng, cẩn trọng vô cùng. Các ông thì không có sinh con, cho nên cái canxi trong người nó không bị hao mòn nhiều, nhưng mà các bà thì lâm vào tình trạng như vậy nghe. Rồi tóm lại, thưa các vị, trong một cái sắc thân giả quyển của các vị nó chứa bao nhiêu điều màu nhiệm, chứ nó không phải chỉ chứa cái ô uế hôi hám. Rồi thưa các vị, tuổi già nó không chỉ có đơn thuần là vừa xấu vừa hôi đâu, nó còn có một cái phần tinh anh trong đó nữa. Là phần chi? Một đời sống, trải nghiệm một đời giàu lắm nghe. Các vị khéo tu, khéo học, khéo để dành á, thì trí nhớ của các vị càng già nó càng chi? Đó là một pho sử liệu, một pho tiểu thuyết, một pho truyện ký. Cũng có thể tuổi già của các vị đó là một pho chi? Ngược lại điều này là pho gì? Một pho càm ràm, một pho trách cứ, một pho phiền não, một pho đắng cay ném vào người không thương tiếc à. Thưa các vị, thiên đường hay quỷ dữ đâu mà có mặt ở ngoài, nó có mặt ngay đời sống các vị. Có những con người càng già càng dễ thương ra nghe. do đời sống của họ, họ biết cách lái cuộc đời họ theo ý họ muốn. Thế rồi có những con người càng già thì càng khó ưa ra, càng cay đắng, càng khắc nghiệt, càng khó ưa. Mà tuổi già như vậy thì thưa các vị, rất là tội nghiệp cho mình, chứ không cho ai cả. Con cháu nó sợ lắm, đâu dám gần đâu. Các bà nó nhớ là càng già bớt càm ràm đi nghe. Cái tội của mình thưa các vị, càng già thì không có việc làm, cho nên càng già càng lôi hồ sơ cũ ra để nhơi đi nhơi về, giống như bò nó ở ra rồi nó nhai lại gì đó, nhơi cỏ lại, nhơi những phiền não của mình lại. Mà mỗi lần các vị nhơi rồi các vị làm chi, đâu có phun ra. Bò nó nhơi cỏ, nó nuốt lại để nó làm thành chi, thành máu, thành thịt của nó, thành đời sống của nó. Ta cũng vậy, ta nhơi phiền não lại để ta làm thành phẩm chất đời sống ta nghe. Cái con người tuổi trẻ dễ thương là vậy, rộng mở là vậy, dễ cảm thông là vậy. Thế rồi càng già càng keo kiết lại, càng già càng cô cứng lại, do vì cứ nhơi phiền não hoài đó, cho nên nó trở thành là tính cách của người đó như vậy. Thế thì không còn thuốc trị, không còn thuốc trị. Tuy nhiên học Phật pháp thì các vị trị được bệnh này nhé. Tóm lại một điều, thưa đại chúng rằng là cái chân như niết bàn, diệu thể vân vân, thưa các vị, nó không có rời sinh tử. Ngay trong sinh tử trùng trùng có thể niết bàn, ngay nơi sinh tử trùng trùng có cái tâm bất động, ngay nơi hồi này sắc thân giả quyển này nó có cái năng lực vô cùng màu nhiệm. Đó là chi? Đó là con đường thánh đạo mở ra, tùy vào các vị sử dụng thôi. Các vị sử dụng thân của các vị một đời xứng đáng á, thì thưa các vị, không những làm lợi ích cho mình, làm lợi ích cho muôn người nghe. Không sử dụng hình hài xứng đáng thì ngay một đời này mình hủy hoại thân mình, gây nên một cái nghiệp để chìm mất vào cõi hư vô, có khi đọa đày nhiều kiếp lắm, không lường được. Ngay cái thân này sử dụng không xứng đáng á, tai họa cho nhiều người liên hệ với mình, tội nghiệp lắm. Mình hủy hoại mình đã đành, là mình hủy hoại luôn rất nhiều người. Mà cái nguyên tắc là anh có khả năng hủy hoại anh thì anh có khả năng hủy hoại nhiều người á. Đó là một nguyên tắc mà. Anh còn không biết thương tiếc anh thì anh thương tiếc chi thiên hạ. Anh không khéo sử dụng thì anh là cái gai trong đời sống gia đình, là cái nỗi bất an, bất hạnh cho người. Thế anh vác sát tới đâu anh cũng là nỗi bất hạnh cho người đó nghe. Vác sát tới đâu thì anh cũng là cái cây xương rồng ở giữa một cái không gian người ta, thì ai cũng sợ hết, ai cũng né anh hết. Tội nghiệp cho mình trước tiên. Cho nên xin hãy nhớ, chân như diệu thể, bất ly sinh tử chi trung, thánh đạo quyền vi hoàng tại, sắc thân chi nội, là như vậy. Mình chưa dịch cái câu này, chỉ giải thích bằng tản văn thôi. Xin cảm ơn đại chúng, dừng lại đây. Thực ra như mình có lời mở đầu đó, đại dương rất mênh mông, nhưng mà nếu anh uống được một cốc, anh biết hương vị của biển á. Thứ hai nữa là kinh văn của Phật mình không có thể là lại bao nhiêu đời kiếp để tri ân Đức Thế Tôn đã giảng kinh đó nghe. Ngay cái Bát Nhã thôi, anh biết là một bộ dày thế này, những bài kệ tuyệt vời, rất là hay. Thế rồi các vị dở vào Kinh Hoa Nghiêm, các vị thấy là từng bài kệ, từng bài kệ. Mình chưa nói về cái nghĩa lý quyền vi ở bên trong, thâm thẳm. Mình nói về văn học thôi, cái chất văn học thôi. Mình nghĩ chưa có một thể loại văn học nào giữa nhân gian bì được với Kinh Hoa Nghiêm. 800.000 bài kệ, chứ không phải một vài bài kệ. 800.000 bài kệ. Chỉ cần đem 4 câu Kinh Hoa Nghiêm thôi là có thể dạy chừng 3 tháng chưa chắc đã hết. Các vị hình dung rằng là nghĩa lý của nó sâu xa đến chừng nào. Mình học ở đây thưa các vị chẳng qua là học phân phớt cho vui ở cái ngoài da thôi nghe. Chứ còn kinh điển của Thế Tôn thưa các vị, tùy vào cái mức độ quân tu của các vị, phước lành của các vị, rồi năng lực trí tuệ các vị nó dâng lên, có khi mình phải mất cả hàng 1.000 kiếp, hết lòng thờ phụng Tam Bảo á, mới có thể gắn đời mình với cái công trình học Phật Pháp nghe. Không đơn giản đâu. Thôi hồi hướng đi. chúng sinh vô biên thầy nguyện độ phiền não vô tận nguyện đoạn pháp môn vô lượng thế nguyện học Phật đạo vô lượng.